Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người phản phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phản cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.
Kính các chị, bài phúc âm này là bài phúc âm theo em là ngắn nhất trong các bài phúc âm, bởi vì nó chỉ có một câu rưỡi thôi, chứ không phải ba câu nữa. Thường thường là ba câu là ngắn rồi, mà bây giờ chỉ có một câu rưỡi thôi. Đó là phúc âm Thánh Luca đoạn 44b cho tới 45. Có nghĩa là có câu rưỡi à? Và chúng ta còn để ý cái chi tiết này nữa, đó là bài phúc âm này không liên tục ngay sau bài phúc âm hôm qua. Bài phúc âm hôm qua là kết thúc ở cái câu 22. Và bài phúc âm này là kết thúc bắt đầu câu 44b. Có nghĩa là cách nhau 22 câu rưỡi. Đấy, vậy thì trong 22 câu rưỡi đó là những gì mà giáo hội không có tiếp tục bỏ, không đọc, mà lại sang ngay cái bài phúc âm này. Mà bài phúc âm này đó, nó lại giống như bài phúc âm hôm qua ở chỗ là Chúa cho biết vấn đề là cuộc vượt qua của Chúa, cho biết cái thâm cung bí sử của Chúa. Tại sao giáo hội lại sắp xếp hai cái nó gần nhau như vậy, và nó cách nhau, tại sao lại bỏ đi những cái câu 22 câu rưỡi đó? 22 câu rưỡi đó nó bao gồm ba cái sự kiện như thế này. Sự kiện thứ nhất là sau khi Chúa nói về vấn đề là Chúa sẽ chịu chết vân vân, thì Chúa nói ngay đến điều kiện để làm môn đệ của Chúa. Đấy, ta là như vậy đó, nên các con theo ta, các con cũng phải chịu giống như ta vậy, cũng phải bỏ mình vác thập giá. Rồi, đấy là sự kiện thứ nhất trong 22 câu rưỡi đó. Sau tới là tới sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi. Thì cái biến hình trên núi đó thì giáo hội cũng không có lấy mà đọc ở trong cái giai đoạn này, giữa hai cái bài phúc âm hôm qua và hôm nay. Rồi sau khi Chúa biến hình trên núi rồi, thì cái gì xảy ra nữa? Sau khi Chúa biến hình trên núi rồi, thì Chúa xuống núi, và Chúa gặp một số môn đệ ở đó, và một người bị quỷ ám, nhưng mà môn đệ không chữa được, không có trừ quỷ được. Đấy, thì Chúa mới trừ quỷ cho. Bởi thế nên ngay cái câu đầu của bài phúc hôm nay mới nói đến, chúng ta mới hiểu được tại sao có câu này: đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa làm. Đó, Chúa trừ quỷ đấy, môn đệ Chúa không trừ được, bây giờ Chúa trừ cho nó. Thì đấy, thì đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Chúng ta thấy nó tương phản không? Trong khi đó, mọi người đang thán phục về tất cả những việc Chúa Giêsu làm, trừ được quỷ nữa, và biến hình trên núi, riêng các thánh tông đồ thì còn thấy được Chúa biến hình trên núi nữa. Thì có nghĩa là Chúa hoàn toàn là vinh quang, và Chúa thật sự là tuyệt vời. Bởi thế ông Thánh Phêrô mới nói là: Thầy ơi, trời ơi, bây giờ con làm ba lều ở trên này nhá, vân 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 vân. Và khi ông ấy nói vậy thì Thánh Luca ông nó biết cho biết là ông chẳng biết ông nói gì nữa. Và vì thế nên chúng ta thấy không, khi mà Chúa biến hình trên núi rồi Chúa trừ quỷ như vậy thì Chúa thật là tuyệt vời trước mắt các thánh tông đồ. Và như vậy các thánh tông đồ có thể nghĩ được là đúng là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, giống như Thánh Phêrô đã tuyên xưng vậy. Dù là Chúa đã tiết lộ lần thứ nhất về cuộc vượt qua của Chúa. Và lần thứ nhất Chúa tiết lộ xong để trấn an các thánh tông đồ thì Chúa biến hình để cho các thánh tông biết là ồ, Chúa chịu chết, Chúa bị chết đó, nhưng mà Chúa sẽ sống lại. Đây này, Chúa biến hình đây này, biến hình là ám chỉ Chúa sống lại đó. Thấy không? Chúa trấn an ngay khi mà Chúa tỏ ra cái thâm cung bí sử của Chúa là Đức Kitô thật đó, nhưng mà Đức Kitô này sẽ bị chết, chịu đóng đanh chứ không phải là chỉ có vinh quang không. Nhưng mà có chịu chết như vậy đó rồi mới có sống lại. Chúa biến hình trên núi để trấn an các ông ấy và cho các ông hy vọng là người có chết người cũng sẽ sống lại. Rồi sau đó người còn trừ quỷ nữa. Bởi thế nên các thánh tông đồ càng cảm thấy được là thầy của mình thật sự là đáng theo, đáng phục và đáng tôn thờ. Nhưng mà trong khi các môn đệ đang hớn hở vui tươi, phấn khởi như vậy thì Chúa nói cái gì? Các anh cứ chỉ để ý cái câu mà Chúa Giêsu nói đây nó rất là đặc biệt nha. Phần các con. Dân chúng nói gì thì nói, nhưng mà phần các con á, các con hãy ghi vào lòng những lời này. Có nghĩa là hãy nhớ kỹ đây này. Các con ơi, thầy không phải chỉ có thế thôi đâu, không phải chỉ có biến hình trên núi thôi, cũng không phải chỉ có trừ quỷ thôi. Thầy còn như thế này nữa này các con, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Các con hãy nhớ kỹ. Sau khi thầy chữa lành, sau khi thầy trừ quỷ, sau khi thầy biến hình, sau khi thầy đi trên biển, sau khi thầy cứu các con khỏi bão tố, sau khi làm cho Lazaro sống lại, sau khi đủ mọi thứ thầy đã tỏ quyền năng khôn ngoan của thầy ra, thì thầy sẽ bị nộp vào tay người đời. Các con hãy nhớ kỹ điều đó. Đó là thầy. Còn nếu không phải là Satan, chứ không phải là thầy. Satan nó không có bao giờ có năm dấu thánh hết á. Không có bao giờ nó có thể tuân phục được hết á. Không bao giờ nó có thể khiêm nhượng được hết á. Nó không bao giờ chịu nhục được hết á. Chỉ có thầy đây này. Chính vì thầy chịu nhục, chính vì thầy bị giết chết như vậy mới là thầy. Các con đừng có mong đợi một Kitô, đấng Kitô nào khác, một vị thầy nào khác mà không bị đóng đanh, mà không bị nộp, mà không thể xuống khỏi thập giá. Các con mà mong đợi một ông thầy nào đó thì là các con lầm rồi. Satan nó đánh lừa các con rồi đó. Tạm diễn giải cái lời Chúa Giêsu nói ở trong bài phụ hôm nay với các tông đồ. Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này nhé. Con người, có nghĩa là thầy đấy này, sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Chứ các con cứ đừng có nghĩ là thầy ngon lành lắm nha. Thầy ngon lành thật đấy, nhưng mà ngon lành của thầy chính ở chỗ mà thầy chịu chết đấy. Chứ không phải là ngon lành ở chỗ như các con tưởng đâu. Thầy biến hình, rồi thầy trừ quỷ, rồi thầy chữa lành, rồi thầy đi trên biển, vân 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 vân. Các con đừng có nghĩ chỉ có thế thôi nha. Đấy, Chúa dặn kỹ các ông như vậy đấy. Đừng có theo những cái con người mà không có năm dấu đanh. À, trong khi đó chúng ta hay theo những con người không có năm dấu đanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi Chúa tới với chúng ta toàn là đau khổ, chúng ta chạy mất tiêu. Chúng ta sợ đau khổ. Chúng ta từ chối Chúa, chúng ta nói Chúa là ma. Bởi vì Chúa có năm dấu thánh. Thấy không? Chính chúng ta đây này. Bởi thế hôm nay Chúa dặn chúng ta là hãy ghi vào lòng. Hãy ghi vào lòng, hãy nhớ kỹ thầy không phải chỉ có quyền năng khôn ngoan, mà cái khôn ngoan của thầy là ở chỗ chết vì tha nhân, ở chỗ bị đóng đanh vâng lời Chúa Cha. Thế thôi, đó là khôn ngoan của thầy và đó cũng là quyền năng của thầy, và chính nhờ cái đó mà thầy cứu được thế gian, cứu được mà phá được vương quốc của ma quỷ. Các con thấy chưa? Đó mới là thầy, đó mới là Đức Kitô mà các con nên mong, chứ không phải là các con đừng mong một ai khác nha. Và chính vì các ông mong một đấng Kitô theo ý của các ông, chứ không phải, dù các ông đã tuyên xưng đúng rồi, nhưng mà vì các ông đã mong một đấng Kitô mà theo ý của các ông ấy thôi, nên Thánh Luca viết thêm như thế này. Nhưng các ông không hiểu lời đó vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa. Và các ông cũng không dám hỏi người về lời ấy nữa. À, nó còn vậy nữa. Nó còn vậy nữa. Không hiểu mà ông không dám hỏi. Bởi vì hỏi là chết ngay. Bởi vì cái gương của Phêrô đấy, vừa mới nói cái là bị Satan liền. Thế không? Tao đó không dám hỏi nữa. Không dám hỏi, không có là bị Chúa phang cho một cái là cũng chết thôi. À, dù mình có ý ngay lành, dù mình thắc mắc thật, mà không dám hỏi nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt vấn đề là tại sao vì nó còn bị che khuất? Ai che khuất đây? Ai che khuất những cái mầu nhiệm của Chúa Kitô? Ai che khuất là mà họ không hiểu được, đến nỗi không hiểu được là Chúa bảo là con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Vậy tại sao các ông không hiểu điều đó? Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, đâu phải nói tiếng ngoại quốc, đâu phải nói cái tiếng khó hiểu đâu, dễ hiểu quá mà. Vậy mà không hiểu là cái gì? Không hiểu là vì cái quan niệm, là vì bị che khuất bởi những cái thành kiến, bởi những cái nghĩ nghĩa là nâng thầy lên cho tới tận trời cao, do đó không thể kéo thầy xuống được nữa. À, nâng thầy lên mà bây giờ thầy cứ tự nhảy xuống thì không thể chấp nhận được. Thầy phải ở trên đó, thầy là con Thiên Chúa, thầy phải ở trên đó, chứ không thể thầy nhảy xuống đây. Giống như em vẫn thường nói đó, là cái gì, là khi mà Chúa Kitô là đấng vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến người thành tội lỗi. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Chính Thánh Phao-lô nói như vậy. Con Thiên Chúa là đấng vô tội, nhưng mà vì để cứu chuộc loài người đã trở thành tội lỗi để chúng ta được nên công chính. Thánh Phao-lô nói như vậy. Và em đã ví cái vấn đề là Chúa Kitô trở thành tội lỗi như thế nào? Giống như là Chúa đang ngồi trên ngai vàng, đang ngồi trên tòa cao ở trên trời, uy nghi sáng láng đáng tôn thờ, vô cùng tốt lành như vậy, mà tự động nhảy tùm xuống thế gian này. Không phải chỉ nhảy xuống trên mặt đất này thôi các anh các chị, không phải, mà còn nhảy xuống một cái ao hồ, một cái hố sâu, mà cái hố đó là hố phân. Đó, một cái hố phân rất là hôi thối vô cùng. Đó, Chúa nhảy xuống do đó. Và toàn thể con người của Chúa từ đầu cho tới chân toàn là phân bớn thôi, hôi thối vô cùng. Đấy là hình ảnh cho chúng ta thấy được là tội lỗi của chúng ta vô cùng hôi thối, mà Thiên Chúa đã trở thành tội lỗi. Có nghĩa là bề ngoài của Chúa đó đã trở thành tội lỗi, đã bị như là chúng ta nhuộm đen Chúa đi. Tự Chúa không có phải là người dân da đen, nhưng mà chúng ta nhuộm Chúa thành đen bởi tội lỗi của chúng ta. Nhuộm Chúa thành phân bón bởi tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà không phải là chúng ta nhuộm nữa, mà chính Chúa nhuộm. Chính Chúa tự động Chúa nhuộm. Chúa mặc lấy tất cả những khốn nạn của chúng ta để có thể cứu độ chúng ta. Chúng ta thấy Chúa thương chúng ta là chừng nào. Quá sức là thương chúng ta. Bởi thế nếu chúng ta không chấp nhận Chúa thì chúng ta hư đi là phải thôi. Ôi lạy Chúa, chúng con không thể nào tưởng tượng được Chúa yêu chúng con quá sức lẽ mình như vậy. Và chúng con phải thấy được rằng đó mới là Chúa. Một Thiên Chúa mà lem luốc nhất trên trần gian này, một Thiên Chúa là một tên gian ác nhất giữa hai tên trộm cướp treo trên thập giá, đó mới là Thiên Chúa của con. Chứ không phải một con người chỉ có làm được những cái sự lạ, chỉ có chữa lành, chỉ có trừ quỷ, chỉ có nói tiên tri, mà không biết tuân phục, không biết thương xót. Những con người đó là những con người từ ma quỷ mà tới, chứ không phải từ Chúa. Bởi vì ma quỷ nó thích quyền năng, mà nó tỏ ra những quyền năng, chúng con lại thích theo nó. Bởi vì chúng con thấy được những sự lạ mà chúng con không làm được thì chúng con chạy theo nó. Trong khi đó, nó lôi kéo chúng con đi xa Chúa. Và khi mà đau khổ tới, chúng con sợ run bắn lên và chúng con bỏ Chúa liền. Bởi vì Chúa là ma, Chúa chứ không phải là Chúa thật của chúng con. Bởi vì chúng con bị che khuất bởi một cái ý tưởng là Thiên Chúa phải tốt lành, xin Chúa phải yêu thương con người, tại sao lại đày đọa con người, tại sao lại làm hại con cái mình bằng những cái đau khổ như vậy. Nhưng chúng con có biết không, chính Thiên Chúa Cha yêu con mình nhất, mà tại sao đứa con của mình lại bị khổ nhất trên đời này. Bởi thế nên chúng con khi mà bị đau khổ thì chúng con phải sung sướng mới phải. Bởi vì sao? Chúng con được Cha trên trời yêu nhất nên mới gửi cho đau khổ nhất như vậy. Và như vậy chúng con mới nên giống con của Chúa Cha là Chúa Jesus Kitô.
Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con hãy nhớ kỹ cái điều Chúa dặn chúng con trong bài vô hôm nay. Các con hãy ghi vào lòng những lời này, con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Có nghĩa là Chúa Kitô của chúng con phải là một Chúa Kitô đong đành và là một Chúa Kitô khổ nạn nhất trên trần gian này mới là Chúa Kitô. Còn không phải là một Chúa Kitô mà chúng con vẫn tưởng, vẫn mong đó là một Chúa Kitô luôn luôn ban ơn lành cho chúng con, luôn luôn làm cho chúng con sung sướng mà không bao giờ để cho chúng con bị đọa đày, không bao giờ chúng con sẽ trở thành một cái cành cây đã cành nho đã hoa trái, sinh hoa trái mà còn bị tỉa thêm. Chúng con không chấp nhận đó. Nhưng lạy Chúa, với đức tin của mẹ đầy ân phúc, mẹ sẽ giúp chúng con sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì mà Chúa mặc khải cho chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa thật sự là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Amen.